Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp Di trú và sự nghiệp Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Nhà muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn chị thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Một ngày mới, một tuần mới, trong một năm mới. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng và từng chương trình. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình với tính cách riêng tư cho thân chủ của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Quý vị biết chúng ta đang đón mừng một người thống đốc mới ở tiểu bang California. 11 giờ ngày hôm nay là chúng ta có một vị thống đốc mới rồi. Quý vị có biết vị thống đốc này tên gì hay không? Đây là cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay để chúng ta xem cái kiến thức tổng quát về lịch sử của Hoa Kỳ là như thế nào. Chúng ta biết rằng là khi chúng ta nộp đơn để đi xin làm công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải học 100 câu hỏi về lịch sử của Hoa Kỳ. Và trong 100 câu hỏi đó, thì một trong những câu hỏi là người thống đốc của tiểu bang California tên gì? Nếu quý vị không biết thì quý vị cần phải xem lại những cái câu hỏi trong cái bài câu hỏi đó, vì những cái câu hỏi này nó được thay đổi theo thời gian. Người thống đốc của chúng ta sẽ là Gavin Newsom. Vậy thì ai sẽ là người thượng nghị sĩ của tiểu bang California? Tiểu bang California có hai thượng nghị sĩ, Senator. Người đầu tiên là Dianne Feinstein và người thứ hai là Kamala Harris. Vậy thì ai là người đứng đại diện cho cái vùng nơi chúng ta ở trên Hạ nghị viện? Đó là bà Joe Lofgren. Bà ấy là một trong những người bạn thân của cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở đây. Vì vậy, khi chúng ta đi thi làm công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải biết những cái câu trả lời này. Vậy thì cái người đang đại diện cho Quốc hội tên là gì? Speaker of the House. Ngày hôm nay, cái người đại diện cho Quốc hội tên là gì? Chúng ta cần phải biết. Người này hiện giờ tên là Nancy Pelosi. Quý vị có thể trả lời là Pelosi hoặc là Nancy Pelosi. Nhưng đừng quên người tổng thống của chúng ta tên là Donald Trump. Donald Trump là tên của Tổng thống nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và hiện giờ ông ta đang đứng ở cái vị trí điều đình để đòi cho bằng được cái tường ngăn chặn giữa Mỹ Tây Cơ và quốc gia Hoa Kỳ để không có những người bất hợp pháp xâm nhập Hoa Kỳ. Và vì thế những văn phòng liên bang của chính phủ đang đóng cửa. Đó là một cái rắc rối cho rất là nhiều người. Tại vì một trong những văn phòng liên bang này là những vấn đề liên quan đến di trú Khi chúng ta muốn trở thành công dân Hoa Kỳ thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải biết rằng là chúng ta có phải là người sinh ra ở Hoa Kỳ hay chúng ta là người đến Hoa Kỳ và muốn nộp đơn để trở thành người công dân của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tổng quát mà nói thì những người sinh ra ở Hoa Kỳ là công dân của nước Hoa Kỳ, hay họ sinh ra với một người cha mẹ là công dân Hoa Kỳ, tùy theo từng trường hợp. Nếu họ sinh ra ở Hoa Kỳ, ngay cả những vùng Puerto Rico, những vùng Guam, những vùng đảo Virgin Island, và sau ngày 4 tháng 11, 1986, họ sinh ra ở Northern Mariana Island. Tất cả những nơi này, nếu người này sinh ra ở những vùng đất đó, thì người này là công dân Hoa Kỳ. Nếu quý vị, nếu những người nào sinh ra bởi cả cha lẫn mẹ là công dân Hoa Kỳ, thì ít nhất một trong người cha hoặc mẹ này đã sống ở Hoa Kỳ trong một điểm nào đó trong cuộc đời của họ. Và trong nhiều trường hợp, cái người được sinh ra bởi cha mẹ là công dân Hoa Kỳ sẽ là công dân Hoa Kỳ. Nếu cái người này sinh ra ở ngoại quốc, thì chúng ta nói đến ngoại quốc tức là chúng ta nói ở ngoài quốc gia Hoa Kỳ, đúng không? Thì hầu hết những người này là công dân Hoa Kỳ nếu, cái câu nói này rất là quan trọng, nếu tất cả những điểm sau đây là đúng. Một trong những người cha, người mẹ là công dân Hoa Kỳ khi người con được sinh ra. Cái người cha mẹ là công dân Hoa Kỳ đó đã sống ở Hoa Kỳ này 5 năm trước khi cái người con này được sinh ra. Và ít nhất 2 trong 5 cái năm đó đã sống ở Hoa Kỳ này. Sau khi người cha mẹ là công dân Hoa Kỳ này được 14 tuổi, nghe thì nó đơn giản lắm. Nhưng mà đi vào những tình tiết của những hồ sơ, có những người không hội đủ những cái điều kiện này mà mong rằng là sẽ được là công dân Hoa Kỳ thì lại không được thành công dân Hoa Kỳ. Và thêm vào đó, khi chúng ta nói đến cái việc 2 trong 5 năm đó, cái người cha mẹ là công dân Hoa Kỳ đó sống ở Hoa Kỳ này sau khi họ 14 tuổi, nếu họ sinh ra trước ngày 14 tháng 11, 1986, cái người này là công dân Hoa Kỳ nếu cha mẹ của họ sống ở Hoa Kỳ này ít nhất là 10 năm, và 5 năm đó là sống ở Hoa Kỳ sau khi người cha mẹ này được 14 tuổi. Quý vị thấy đây là những cái chi tiết mà chúng ta không thể nào cứ nói ô tôi là công dân Hoa Kỳ vì bố mẹ tôi là công dân Hoa Kỳ. Tại sao những điều luật đưa ra lại có viết cả ngày, cả tháng, cả năm cho nó rõ ràng như vậy? Tại vì nếu cái người này mà sinh ra 13 tới tháng 11 thì lại không đủ điều kiện để trở thành công dân Hoa Kỳ, trong khi cái người này đang đối diện với cái việc trục xuất. Và nếu người này không là công dân Hoa Kỳ thì nó sẽ là một cái việc phức tạp cho cái người đang đối diện với cái việc trục xuất. Và nếu cái người này sinh ra ở ngoại quốc, và nếu cái người này đăng ký cái việc mà họ đã sinh ra ở ngoại quốc với Tổng lãnh sự hay là Bộ Ngoại giao, và chứng minh cái việc họ là công dân Hoa Kỳ, họ cũng có thể nộp cái giấy thông hành, tức là cái passport, để cho thấy rằng là họ là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà như tôi vẫn nói, cái đó là cái chứng minh, nhưng mà không hẳn. Nếu mà chúng ta đi vào cái tình trạng là cái người này đã không có cái passport lúc cái chuyện gì đó xảy ra, thì cái việc tốt nhất là chúng ta nên nộp đơn để lấy cái bằng chứng chỉ Hoa Kỳ cho những người con của mình. Cái đơn đó là cái đơn N-600. Vậy làm sao chúng ta có thể trở thành công dân Hoa Kỳ khi chúng ta bước vào nước này, nước quốc gia Hoa Kỳ này, với một cái dạng là đoàn tụ gia đình, hay là người đi tị nạn, hay là người qua đây dưới những cái dạng nào khác? Chúng ta phải nộp đơn để xin được trở thành công dân Hoa Kỳ. Cái sự đòi hỏi như thế nào để chúng ta có thể được trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải chứng minh những điều tôi vừa nói, hoặc là nếu chúng ta vào Hoa Kỳ này là một người thường trú dân, thì cái ngày mà chúng ta tính để mà có thể đạt được cái điều kiện đầu tiên là chúng ta ở Hoa Kỳ này được 5 năm là cái ngày ở trên cái thẻ xanh của mình. Cái ngày nào đó mình bước vào Hoa Kỳ không phải là cái ngày bắt đầu từ cái lúc đó, nhưng cái ngày mà cái thẻ xanh của mình để trên đó nói rằng là mình đã được là thường trú dân vào ngày nào. Cái quan trọng là khi chúng ta ở Hoa Kỳ này mà chúng ta không là một người công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải đứng ở một cái vị trí tốt nhất. Đó là cái vị trí mà chúng ta không muốn có những cái vấn đề tiền án, hình sự. Cái câu hỏi mà nhiều người cũng hỏi rằng là vậy chứ tôi đã xóa cái tiền án lịch sử hình sự của tôi rồi, vậy thì khi tôi nộp đơn tôi có cần phải nói cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ biết là tôi đã có tiền án hay không? Câu trả lời là có. Cái việc mà chúng ta xóa tiền án nó không có một cái nghĩa lý gì hết đối với Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Có nhiều người vội vàng đi xóa tiền án trước khi nộp đơn làm công dân Hoa Kỳ để mà không cần phải khai là có tiền án, nhiều người được bảo và được nghe như vậy. Nếu chúng ta có vấn đề về hình sự chúng ta phải khai. Có rất là nhiều những cái việc nó xảy ra mà chúng ta nghĩ rằng là không cần phải khai vì nó đã không còn nữa. Nó lại trở thành một cái việc là chúng ta đã lừa dối và khai man. Vì khi chúng ta nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, chúng ta thề dưới luật của Hoa Kỳ là chúng ta không có khai man, chúng ta khai tất cả là sự thật. Vì thế khi quý vị quyết định trở thành công dân Hoa Kỳ, quý vị cần có sự giúp đỡ để mà quý vị có thể vượt qua được những cái đòi hỏi, mặc dầu có khi có những cái đòi hỏi rất là đơn giản mà chúng ta không biết. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717, phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề liên quan đến luật hình sự, đến luật dân sự, tố tụng, những vấn đề liên quan đến luật gia đình, ly dị, ly thân, tranh chấp về vấn đề giúp cấp dưỡng hoặc là vấn đề giữ con, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến luật tài sản, đến những vấn đề về living trust, về di chúc, những vấn đề về tài sản, những vấn đề về chăm sóc con, số điện thoại là 408-947-7717 để làm hẹn. Một khi chúng ta nộp đơn vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, nhất là những người có những vấn đề về hình sự, quý vị cần phải tham khảo với luật sư trước khi quý vị quyết định nộp đơn vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Và nhiều khi có những cái hình sự mà chúng ta thấy rằng là nó đơn giản nhưng thực ra nó không có đơn giản lắm đâu nhé. Chúng ta phải xem lại vì những cái việc này nó có thể làm phức tạp cuộc sống của mình và kéo dài thời gian của mình ra để mình trở thành công dân Hoa Kỳ. Nếu chúng ta nộp đơn vào Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ thì chúng ta cần phải chờ. Nhiều quý vị thấy bây giờ chúng ta đâu có làm gì được nữa. Những văn phòng liên bang đang bị đóng cửa vì họ không có đủ tài chính hoặc là họ có những cái lý do để mà họ không mở cửa cho chúng ta được làm việc với họ. Vì thế những cái thời gian này là những cái thời gian chúng ta phải ngồi xem lại cái hồ sơ của mình nó như thế nào, nộp vào bao lâu và những gì cần thiết hay không cần thiết để chúng ta có thể được giải quyết. Và một khi chúng ta nộp đơn vào rồi thì chúng ta sẽ có những cái hẹn đầu tiên là chúng ta sẽ được hẹn đi làm lăn tay. Họ lấy cái dấu tay của mình để làm gì vậy? Tại vì họ muốn biết rằng là mình có những cái hình sự gì hay là mình có những vấn đề gì hay không từ ngày mình đến Hoa Kỳ. Nếu mà quý vị bước vào Hoa Kỳ và từ ngày quý vị đến Hoa Kỳ cho đến cái ngày quý vị nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ, quý vị có đối diện với người cảnh sát về vấn đề gì hay không? Đó là cái câu hỏi đầu tiên chúng ta phải xem. Rằng là nếu chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến cảnh sát thì chúng ta phải biết rằng là cái vấn đề đó cần phải được giải thích hay là được giải quyết như thế nào. Rồi khi chúng ta là một thường trú dân, chúng ta chưa là công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải viết cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ biết là cái nơi mình ở là ở đâu. Cái đơn AR-11 là cái đơn mà quý vị cần phải điền vào khi quý vị di chuyển chỗ ở. Nhất là những người đang có những cái đơn nộp trên Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Quý vị nộp đơn 10 năm về trước, 8 năm về trước, quý vị ở một cái địa chỉ, bây giờ quý vị đi một nơi khác, quý vị phải làm cái đơn đó để cho họ biết là quý vị đang ở đâu. Có nhiều người đã không làm việc này và khi giấy tờ đã không tới tay quý vị thì cái hồ sơ của quý vị có thể sẽ bị hủy bỏ. Đây là những cái phức tạp mà quý vị không nên có. Tôi nói đây để cho quý vị biết, đây là những cái việc mà quý vị cần phải nghĩ đến. Và nếu quý vị đổi tên, có những người quyết định đổi tên, quý vị cần phải đổi tên trước khi quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ. Ngày xưa thì khi chúng ta tuyên thệ dưới trước mặt một người chánh án liên bang thì chúng ta có thể đổi tên vào lúc đó. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ là làm cái lời tuyên thệ trước mặt một người nhân viên của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Họ không có cái thẩm quyền để đổi tên cho mình. Và nếu mình muốn đổi tên thì quý vị nên đổi tên trước khi quý vị nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Tại vì một khi quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ rồi quý vị đi đổi tên, quý vị lại phải làm một cái đơn khác để mà có một cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ khác với cái tên mới. Nó phức tạp và nó tốn thêm tiền. Và khi họ kêu mình đi phỏng vấn, mà nếu mình không đi được thì sao? Cái hồ sơ của mình có thể bị đóng lại. Nếu mình không đi được, mình cần phải liên lạc và mình cần phải yêu cầu họ cho mình có được một cái hẹn khác. Đừng nghĩ rằng là tôi không đi được rồi thì là họ cho tôi một cái hẹn mới. Không phải như vậy đâu. Ok? Mình cần phải biết. Và nhất là những người mà thi mà không có thành công lần đầu tiên thì quý vị có được lần thứ hai. Nhưng mà lần thứ hai đó là cái lần cuối cùng. Cho nên mình phải cố gắng để mà mình học cho được những cái câu hỏi để mình có thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Nếu mình không đi được, sau khi mình thi rồi mà mình đã thi đậu rồi mình được đi tuyên thệ đúng không? Đây là cái lúc vui sướng nhất cho một người muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Thì nếu mình không đi tuyên thệ được thì mình phải viết cho họ một cái lá thư để họ cho mình được một ngày khác. Nhưng mà với cái lý do rất là chính đáng kìa. Có nhiều người nói, tôi phải đi về Việt Nam. Cái đó không phải lý do chính đáng. Không. Có người nói tôi phải chở con tôi đi bác sĩ. Cái đó không phải lý do chính đáng. Nhưng mà tùy theo từng trường hợp nhé. Ok. Nếu mà cái hồ sơ của mình không có thành công sau 2 lần phỏng vấn, thì mình lại nộp đơn để xin được phỏng vấn lại và xin được xem rằng là mình có thể trở thành công dân Hoa Kỳ được không. Okay. Và khi mà mình trở thành công dân Hoa Kỳ, cái tên trên cái văn bản đó là cái tên chính hợp pháp của mình. Đừng có làm những cái giấy tờ về bằng lái hay là về những cái gì nó ngoài những cái tên đó. Ok. Đừng có nghĩ rằng là tôi có cái tên này thì tôi muốn dùng tên này, tôi không muốn dùng tên kia. Rồi thì là đến lúc có cái vấn đề gì thì nó lại 2-3 tên khác nhau. Rồi lúc đó mới chạy đôn chạy đáo, mới đổi tên, mới làm này làm kia. Và cái tờ giấy chứng chỉ công dân Hoa Kỳ đó, thưa quý vị, nó là một cái tờ giấy chứng minh tất cả những gì mà mình muốn cho mọi người biết mình là ai ở trên quốc gia này. Nếu mình mất cái tờ giấy đó thì nó lại thêm phức tạp thêm. mình phải giữ nó cho nó cẩn thận, để ở đâu cho nó rõ ràng. Đến khi mình cần thì mình biết, mình có thể lấy cái tờ giấy ra ra đường để chứng minh. Khi mình là công dân Hoa Kỳ rồi, thì con của mình có là công dân Hoa Kỳ không? Nếu con của mình sinh ra ở Hoa Kỳ thì việc đó không cần phải nói đến nữa, mình đã nói rồi. Sinh ra ở Hoa Kỳ là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu con mình không sinh ra ở Hoa Kỳ, thì khi con mình dưới 18 tuổi và không có gia đình, nhiều người nói dưới 18 tuổi làm sao có gia đình, không thiết nhé, không hẳn nhé. Ok, thì mình có thể làm đơn để cho con mình được trở thành công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của mình. Ok, nếu con của mình sinh ra ngoài vòng hôn thú và chưa được chứng minh là con mình là con của mình, nhất là những người làm cha, thì mình phải làm những giấy tờ cần thiết để chứng minh đây là người con của mình, để người con của mình có thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Ok? Rồi. Khi chúng ta nói đến làm công dân Hoa Kỳ, thì chúng ta phải biết là cái việc này nó là một cái đặc ân, nó không phải là một cái quyền. Vì vậy chúng ta mới phải làm tất cả những gì cần thiết để có thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Tôi vẫn nói đi nói lại mãi là chúng ta phải trở thành công dân Hoa Kỳ đi, vì đây là một cái đặc ân. Chúng ta có quyền được đi bầu cử này. Đi bầu cử rất là quan trọng, tại vì chúng ta có thể đưa tiếng nói của chúng ta ở trong cộng đồng này để đòi hỏi những gì cần thiết cho phúc lợi của cộng đồng chúng ta. Chúng ta có thể có được những cái phúc lợi khác liên quan đến vấn đề về hưu. Và tất cả những cái phúc lợi này, nếu chúng ta không trở thành công dân Hoa Kỳ, thì chúng ta sẽ không có được những cái đặc ân đấy. Có nhiều người nói khó lắm, không thể nào trở thành công dân Hoa Kỳ được. Tôi đã thấy rất là nhiều người cố gắng học hỏi, cố gắng, rất là cố gắng. Và tôi phải nói rằng là những người trở thành công dân Hoa Kỳ đứng dưới những cái tình trạng này cần được tuyên dương, vì họ rất là chịu khó và cũng cố gắng với một cái tốc độ không bình thường để trở thành công dân Hoa Kỳ. Có những người nói tôi chưa bao giờ được đi học. Quý vị có biết không? Nếu quý vị trên 55 tuổi và quý vị ở Hoa Kỳ này 15 năm rồi, thì quý vị có thể thi bằng tiếng Việt Nam. Tôi chưa bao giờ học tiếng Việt Nam, làm sao tôi có thể thi được? Không có khó đâu. Quý vị nghe. Quý vị nói con quý vị đó, thâu vào cái thắt, cái băng ấy, để cho quý vị nghe. Quý vị nghe đi, nghe lại. Khi mà quý vị thi bằng tiếng Việt Nam, quý vị không cần phải viết hoặc là không cần phải đọc. Quý vị chỉ cần trả lời đủ 6 câu hỏi mà đúng kìa. 6 câu thôi. Cộng thêm quý vị trả lời những cái câu hỏi trong cái đơn. Cái đơn ngày hôm nay nó hơi dài dòng, nhưng mà cái câu hỏi này nó rất là bình thường. Không lẽ quý vị không biết quý vị có bao nhiêu người con sao? Không lẽ quý vị không biết quý vị có chồng hay vợ tên gì sao? Chồng hay vợ sinh ngày nào quý vị không biết sao? Hai người lấy nhau làm ngày nào không biết sao? Quý vị không biết quý vị ở địa chỉ nào hay sao? Không biết là mình đi làm ở đâu hay sao? Tên của mình là gì không biết à? Ngày sinh của mình là gì không biết à? Số an sinh xã hội của mình là gì không biết à? Tất cả những cái điều này quý vị đều học được hết. Tôi đã nghe rất là nhiều. Tôi không học được, tôi không thi được, tôi không làm công dân Hoa Kỳ được. Tất cả những cái lý do này không chính đáng. Quý vị nghe 100 câu hỏi bằng tiếng Việt Nam ở trên mạng lưới, họ cũng có cho quý vị được nghe những cái lời đọc đó. Quý vị nghe đi, nghe lại. Quý vị thi bằng tiếng Việt Nam mà, đâu có cần phải viết mà cũng phải đọc gì đâu. Ai là Tổng thống của nước Hoa Kỳ? Ai là thống đốc của tiểu bang California? Thủ phủ của California là gì? Quý vị đã đi đến đó chơi bao nhiêu lần rồi? Ok, cho nên tôi mong rằng là hãy cố gắng để trở thành công dân Hoa Kỳ nhé. Tại vì một trong những cái đặc ân mà chúng ta có được ha, là chúng ta có thể bảo lãnh cho gia đình người thân ở bên Việt Nam. Nhất là chúng ta cần phải tạo dựng một cái thế hệ sau này có những cái kiến thức và những cái phúc lợi của một cường quốc cho các em, con, cháu của chúng ta được có cái cơ hội để mà đi học ở những cái trường nhất trên toàn thế giới. Cho nên tôi mong rằng là những gì mà tôi mang lên chương trình để nói với quý vị hãy suy nghĩ lại và nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ đi. Những người mà không có đủ chi phí để nộp đơn cho những cái chi phí của vấn đề nộp đơn đó, thì quý vị có thể xin bãi. Đó là một cái việc làm cần đòi hỏi với những thiết khác. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 407-947-7717-407-747-7717. Xin cảm ơn sự tham gia ngày hôm nay và xin kính chúc quý và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình tìm hiểu hoạch định về tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần mới bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình luật pháp di trú và sự Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sau một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.